Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả trong chương trình trực tuyến lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2015. Mỹ, Nga tiếp tục bất đồng sâu sắc về vấn đề Syria và Ukraine.
The United States is prepared to work with any nation, including Russia and Iran, to resolve the conflict.
Hai vấn đề này bao trùm cuộc họp của nhà lãnh đạo Mỹ-Nga bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ New York. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các lực lượng Afghanistan phát động chiến dịch tái chiếm thành phố Kunduz từ tay quân Taliban. Một xe bom phát nổ ở trung tâm Baghdad. Các nguồn tin Tây phương khuyến cáo hãy đề phòng các cuộc tấn công khủng bố ở Bangladesh.
Chủ tịch Việt Nam phản đối tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Cùng nhiều tin khác nữa, mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam trước khi đến với chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp hôm nay. Mở đầu phần thời sự, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua dùng diễn đàn ở Liên Hiệp Quốc để trình bày những quan điểm trái ngược nhau về xung đột ở Syria và Ukraine. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tấn viên Aaron Bande của đài VOA tại New York.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đã bắt tay nhau một cách gượng gạo trước khi bước vào phòng họp hồi tối thứ Hai để thảo luận với nhau trong hơn 90 phút đồng hồ. Cuộc họp này diễn ra vài giờ sau khi hai nhà lãnh đạo trình bày những quan điểm rất khác nhau về vụ xung đột ở Syria và sự lãnh đạo của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Obama nói rằng ông Assad là một bạo chúa, một người thả bom thùng để tàn sát những em bé ngây thơ vô tội. Ông hối thúc Liên Hiệp Quốc đoàn kết với nhau để ủng hộ cho một cuộc chuyển tiếp chính trị ở Syria không bao gồm ông Assad.
The United States is prepared to work with any nation, including Russia and Iran, to resolve the conflict.
Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Nga và Iran, để giải quyết cuộc xung đột này. Nhưng chúng ta phải công nhận là không thể có một sự trở lại với hiện trạng trước chiến tranh, sau khi máu đã đổ quá nhiều, những vụ tàn sát đã xảy ra quá nhiều.
Chỉ 2 giờ đồng hồ sau đó, Tổng thống Putin đã dùng chính diễn đàn này để chỉ trích những nỗ lực do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo, và biện minh cho việc Nga gia tăng hỗ trợ quân sự cho Syria và Tổng thống Assad.
Chúng tôi nghĩ rằng việc từ chối hợp tác với chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang của nước này, những người đang chiến đấu một cách can trường để chống lại chủ nghĩa khủng bố, là một sai lầm vô cùng to lớn. Rốt cuộc thì chúng ta phải công nhận là chỉ có lực lượng vũ trang của Tổng thống Assad và dân quân người Kurd là những người thực sự chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga cũng công kích nhau về vấn đề Ukraine. Tổng thống Obama lên án việc Nga thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine và tiếp tục xâm lăng miền đông nước này.
Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn khi chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của một nước bị xâm phạm một cách trắng trợn. Nếu điều đó xảy ra mà thủ phạm không phải nhận lãnh hậu quả, nó có thể xảy ra cho bất kỳ nước nào trong số các nước quy tụ ở đây ngày hôm nay.
Một viên chức của Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama đã lập lại những quan điểm đó với ông Putin trong cuộc họp hồi tối thứ Hai, và ông đã bày tỏ sự quan tâm về việc thực thi Hiệp định Hòa bình Ukraine đạt được tại Minsk. Cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, ông Stephen Pfeiffer, nhận định như sau.
There's little evidence to suggest that the Russians are doing anything or pushing the separatists to implement.
Có rất ít bằng chứng cho thấy Nga đang làm bất kỳ điều gì để thúc đẩy các phần tử đòi ly khai thực thi những quy định của Hiệp định Minsk. Cho nên Tổng thống Obama có một cơ hội để đưa ra một thông điệp mạnh.
Một viên chức của Tổng thống mô tả cuộc họp 90 phút là có thực chất và có kết quả, với việc đôi bên không đồng ý với nhau về vai trò của ông Assad ở Syria, nhưng đồng ý là quân đội hai nước phải liên lạc tiếp xúc với nhau để tránh xảy ra những vụ xung đột quân sự trong khu vực này.
Thưa quý vị, trong một tin hàng đầu khác, các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan được sự yểm trợ của các cuộc không kích của Mỹ hôm nay đã phát động một chiến dịch phản công để giành lại quyền kiểm soát thành phố Kunduz ở miền Bắc Afghanistan từ tay phe Taliban. Cả hai bên giao tranh đều đưa ra những tuyên bố đối nghịch về cuộc giao tranh đã giết chết và làm bị thương mấy mươi người, kể cả nhiều thường dân. Bộ Quốc phòng Afghanistan nói các lực lượng an ninh của họ, gồm các đơn vị biệt kích, đã khởi sự tấn công các vị trí Taliban vào sáng sớm hôm nay trong một nỗ lực nhằm tiến vào Kunduz. Bộ Quốc phòng nói các máy bay của Mỹ còn dội bom các phần tử nổi dậy theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Một người phát ngôn của Liên minh NATO do Mỹ lãnh đạo xác nhận họ đã thực hiện các cuộc không kích để loại trừ mối đe dọa đối với Liên minh và các lực lượng Afghanistan chung quanh Kunduz. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nói với các nhà báo ở Kabul rằng các lực lượng quốc gia đã đạt được những bước tiến nhanh chóng và chiếm lại quyền kiểm soát của nhiều tòa nhà. Ông nói các cuộc không kích đã gây thiệt hại nặng nề cho phe đối nghịch và nhấn mạnh rằng các phần tử nổi dậy Taliban đang dùng thường dân làm lá chắn đạn. Ông Ghani kêu gọi hãy duy trì bình tĩnh và cả nước nên tin tưởng vào các lực lượng an ninh Afghanistan, nêu lên quyết tâm của họ sắp tới đây sẽ tái chiếm Kunduz và vãn hồi hòa bình cho khu vực. Tuy nhiên, phe Taliban đã bác bỏ những tuyên bố của phía chính phủ rằng họ đã đạt được nhiều bước tiến tại Kunduz. Trong một tuyên bố bằng văn bản gửi qua email cho đài VOA, người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid nói rằng quân nổi dậy vẫn giữ vững quyền kiểm soát tại thành phố này và đang củng cố vị thế để bảo vệ Kunduz. Cảnh sát ở Baghdad cho hay một xe bom đã phát nổ qua đêm ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương ít nhất 9 người. Vụ nổ xảy ra gần một nhà hàng ở khu vực thương mại trong khu xóm Batawin đã khiến cho nhiều xe bị phóng hỏa. Sáng sớm hôm nay, các cư dân địa phương đứng nhìn những thiệt hại do vụ nổ gây ra và bắt đầu các nỗ lực dọn quang địa điểm này. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ, nhưng các vụ nổ tương tự không phải là hiếm thấy tại thủ đô của Iraq, nơi mà quân chủ chiến nhà nước Hồi giáo thường phát động các cuộc tấn công. Chính phủ Iraq đang gặp khó khăn trong việc đẩy bật những phần tử nổi dậy thuộc phe Hồi giáo Sunni ra khỏi nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây nước này. Cuộc tấn công xảy ra giữa lúc Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khởi sự lên đường sang New York để dự một phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Hoài Hương vừa gửi đến quý vị phần tin thế giới. Chuyển sang tin Việt Nam, Chủ tịch Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng phản đối tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Nguyên thủ của Việt Nam đã đáp trả nhà lãnh đạo Trung Quốc trong khi trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết của Nguyễn Trung từ New York.
Ông Trương Tấn Sang hôm qua đã lần đầu tiên phản hồi bình luận của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trường Sa thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Khi được VOA Việt ngữ hỏi về phản ứng đối với tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp.
Người Trung Quốc thì cũng trong những lần gặp ở Việt Nam thì cũng thường nói những lập trường này. Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng lại nói lại Hoàng Sa, Trường Sa là của Tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Thì chắc những câu này các bạn nghe suốt. Thì vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp thế. Con đường duy nhất nếu dẫn đến cái chỗ đó thôi, chứ không thể nói mãi thế này được đó. Một anh đứng bên đây xong thì nói là của tôi, anh đứng kia xong nói của anh. Thì như tôi nói với các bạn hồi nãy, trong những quá độ thì anh bên điều thống nhất 6 nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo để thực hiện.
Tuyên bố của ông Sang được đưa ra tại Hội Châu Á ở New York ít ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc trả lời tờ The Wall Street Journal rằng Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Ông Tập nói hôm 22 tháng 9 rằng hoạt động mà Trung Quốc thực hiện trên một số những hòn đảo và bãi cạn ở quần đảo Nam Sa không ảnh hưởng hoặc nhắm tới bất kỳ quốc gia nào khác và việc này không nên bị diễn giải quá đáng. Trong bài phát biểu tại Hội Á Châu, ông Sang cũng đề cập tới 6 nguyên tắc cơ bản mà Việt Nam đã đồng ý với Trung Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông trong tình thế hiện thời.
Chúng tôi cũng hết sức chủ động bàn với Trung Quốc là trong khi mà giải tìm một giải pháp lâu dài cơ bản mà hai bên có thể chấp nhận được thì phải kiểm soát tình hình, kiểm soát quốc đảo, không để cái xung đột xảy ra. Những ý tưởng này đã dẫn đến một sự thỏa thuận về 6 nguyên tắc cơ bản chỉ đạo để dẫn đường trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc là ký kết cái đây những năm. Nhưng mà rất tiếc rằng trong quá trình mà diễn ra trên thực tế ở trên biển, nó có những cái diễn ra không đúng như sự mong muốn của hai bên bằng thỏa thuận 6 vấn đề, 6 nguyên tắc cơ bản chỉ đạo đường trên biển.
Chủ tịch Việt Nam không nói rõ điều đáng tiếc này là gì. Về các nguyên tắc trên, ông Sang cũng cho biết là chính quyền Manila cũng quan tâm. Ông nói thêm.
Cái nội dung đó thì khi tôi gặp các bạn Philippines có thắc mắc, tức là lo lắng không biết là Việt Nam thỏa thuận gì với Trung Quốc. Thì chúng tôi nói rằng cái vấn đề quan hệ song phương á, thì Việt Nam Trung Quốc bạn với nhau. Còn những gì liên quan đến đa phương, chẳng hạn như cái Trường Sa là liên quan năm nước sáu bên, thì dứt khoát là phải có những thành viên có liên quan đó để cùng làm bạn với Trung Quốc để tranh chấp chung. Vậy cái câu mà ngài hỏi tôi là cái Nam Sa là ngài Tập Cận Bình khẳng định là từ lâu là của Trung Quốc. Tôi cũng nói lại đối với chúng tôi là trường trước sau như một không thay đổi. Chúng tôi gọi là Hoàng Sa và Trường Sa trước sau như một là thuộc về Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi có đủ bằng chứng cứ về lịch sử và thực tiễn pháp lý để xác định cái chủ quyền.
Ông Trương Tấn Sang tới New York để tham dự các cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9. Hôm 25 tháng 9, ông đã đưa vấn đề Biển Đông vào bài phát biểu tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Hôm qua, Chủ tịch Việt Nam đã rời Hoa Kỳ để đi thăm chính thức Quốc gia Cộng sản Cuba. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới Biển Đông, hôm qua phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa nhấn mạnh tới quyền lợi quốc gia của Washington đối với việc duy trì các nguyên tắc cơ bản về tự do hàng hải và dòng chảy thương mại.
But like every nation gathered here, we have an interest.
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói tới quyền lợi của Washington trong việc giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế, chứ không phải đe dọa vũ lực. Chúng tôi sẽ bảo vệ các nguyên tắc đó, trong khi khuyến khích Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền khác giải quyết các khác biệt một cách hòa bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-8080-5603. Và bây giờ là những tin tức khác liên quan đến Việt Nam. Chủ tịch Việt Nam lên án Trung Quốc, kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận vũ khí. Chủ tịch nước Việt Nam lên án việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, vi phạm luật quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải. Đồng thời kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Hà Nội. Phát biểu của ông Trương Tấn Sang tại Mỹ hôm qua trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP được đưa ra giữa lúc nguyên thủ các nước trên thế giới tham dự thượng đỉnh thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, mà qua đó Biển Đông là đề tài được nêu lên trong các bài phát biểu của lãnh đạo Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Chủ tịch Trương Tấn Sang nhận xét Biển Đông tại thời điểm này thật sự là một điểm nóng của khu vực và của thế giới. Vẫn theo lời ông, trong năm qua, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp đất quy mô lớn tại các bãi đá nửa chìm nửa nổi để biến chúng thành các đảo lớn hơn, và đó là việc làm vi phạm luật quốc tế. Chủ tịch nước Việt Nam nói, động thái này đi ngược lại Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và trái với tuyên bố ứng xử Biển Đông ASEAN đạt được năm 2002. Nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, quan ngại của Hà Nội và các nước Đông Nam Á là điều dĩ nhiên và dễ hiểu, vì hành động của Bắc Kinh ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn hàng hải và an ninh Biển Đông. Ông Sang nói, môi trường hòa bình là yếu tố quan trọng để thực thi các mục tiêu phát triển bền vững mới vừa được đồng thuận tại Liên Hiệp Quốc. Phát biểu của Chủ tịch Việt Nam được đưa ra một tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố, nhân chuyến thăm Hoa Kỳ, rằng Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền của mình ở Biển Đông và rằng Trường Sa từ xa xưa đã thuộc về Trung Quốc. Trong khi mạnh mẽ lên án Trung Quốc, Chủ tịch Việt Nam đã dành những ngôn từ nồng ấm cho Hoa Kỳ, mong muốn có thêm bước tiến để siết chặt quan hệ với quốc gia cựu thù và kêu gọi Washington chấm dứt cấm vận võ khí đối với Hà Nội. Ông Sang nói sẽ không còn ngờ vực giữa hai nước và quan hệ Việt-Mỹ sẽ được bình thường hóa toàn diện khi mà Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận võ khí hoàn toàn cho Việt Nam. Ông nói thêm rằng chuyến thăm có thể có của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam trong năm nay sẽ giúp củng cố quan hệ đối tác toàn diện mà đôi bên chính thức đạt được từ năm 2013 khi Chủ tịch Việt Nam công du Hoa Kỳ. Theo dự kiến, nhà lãnh đạo Mỹ có thể ghé thăm Việt Nam trong mùa thu này nhân chuyến công du khu vực. Tháng 10 năm ngoái, Washington loan báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận võ khí cho Việt Nam, giúp Hà Nội tăng cường khả năng bảo vệ an ninh hàng hải. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Obama nhất mực khẳng định điều kiện tiên quyết để quan hệ Việt-Mỹ được phát huy toàn diện là Hà Nội phải cải thiện thành tích nhân quyền đang bị quốc tế lên án. Các nhà lập pháp Mỹ cũng yêu cầu Việt Nam phải điều chỉnh các vi phạm nhân quyền trước khi Hà Nội có thể được hưởng lợi từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ cùng với các nước đang đàm phán. Hiệp định gần như sắp hoàn tất này đang được 12 quốc gia thương thảo, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch Trương Tấn Sang trong cuộc phỏng vấn với AP không đưa ra những cam kết cụ thể về nhân quyền, chỉ nói rằng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Mỹ về vấn đề này. Ông Sang nói, Hiến pháp Việt Nam giờ đây có bao gồm một chương về bảo vệ nhân quyền và việc thực thi sẽ được tiến hành trong vài năm tới để các quyền đó thật sự được áp dụng trên thực tế. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên 2015 kết thúc hồi giữa năm. Hai bên đang tiến hành đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 5 diễn ra tại Mỹ từ ngày 27 tháng 9 tới ngày 3 tháng 10. Mỹ nhắc lại quan ngại về Biển Đông. Trong một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Trung Quốc, Hoa Kỳ ngày 28 tháng 9 nhấn mạnh duy trì các tiêu chí căn bản về quyền tự do hàng hải ở Biển Đông là một lợi ích của Washington. Trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Barack Obama một lần nữa đề nghị Trung Quốc và các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ông Obama tuyên bố, ở Biển Đông, Mỹ không có tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi không phân xử các tuyên bố chủ quyền của các nước, nhưng như tất cả các nước đại tự về đây hôm nay, chúng tôi có lợi ích trong việc gìn giữ các tiêu chí căn bản về tự do hàng hải, tự do vận chuyển thương mại, cũng như trong việc giải quyết các tranh chấp bằng luật quốc tế, chứ không phải bằng võ lực. Tổng thống Mỹ khẳng định, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các tiêu chí này trong lúc khuyến khích Trung Quốc và các nước khác giải quyết bất đồng trong ôn hòa. Ông Obama nói, ông đưa ra những lời phát biểu này về Biển Đông vì nhận thấy đường hướng ngoại giao rất khó khăn mà kết quả nhiều khi không được như mong muốn, và rằng các nước lớn đủ mạnh để bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp phương sách ngoại giao không đạt hiệu quả. Trung Quốc đang bị quốc tế kịch liệt chỉ trích về các hành động lấn lướt, đơn phương thay đổi nguyên trạng Biển Đông để khẳng định chủ quyền qua việc bồi đắp đất và xây dựng các công trình dân sự, quân sự trên các đảo nhân tạo. Trong phần diễn thuyết của mình, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh cam kết phát triển một cách hòa bình. Ông Tập Cận Bình nói, bất kể tình hình quốc tế có ra sao và Bắc Kinh có trở nên hùng mạnh đến như thế nào đi chăng nữa, thì Trung Quốc cũng sẽ không bao giờ theo đuổi chủ nghĩa bá quyền hay bành trướng. Các hình ảnh vệ tinh của Airbus Defence and Space chụp được hôm 20 tháng 9 cho thấy, Trung Quốc đã hoàn tất đường băng trên bãi đá chữ thập ở Biển Đông và đang tiến gần tới việc đưa vào hoạt động. Phân tích hình ảnh cho thấy việc hoàn tất đường băng này có thể tạo điều kiện cho Bắc Kinh gia tốc các công trình xây dựng trên hòn đảo mới và khởi sự các tuyến tuần tra tại các khu vực có tranh chấp, đặc biệt là quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Một giới chức cấp cao trong Bộ Công an Việt Nam tuyên bố tuyển nhân sự vào công an để bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền. Trong cuộc phỏng vấn được Vietnamnet đăng tải ngày 25 tháng 9, đáp câu hỏi về tình trạng các thí sinh đủ điểm trúng tuyển ngành công an nhưng không được nhận vì lý lịch chính trị của gia đình, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị nói, mỗi ngành nghề có đặc trưng, đặc thù, tuyển vào công an để bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền. Ông Cẩn nhấn mạnh, tuyển lực lượng vào ngành công an phải có lý lịch trong sạch để làm những nhiệm vụ quan trọng. Cho nên vẫn theo lời ông bà nội ngoại, thậm chí cô dì chú bác có vấn đề về tư tưởng chính trị, phản cách mạng hay xâm phạm an ninh quốc gia, thì thí sinh không được xét vào ngành công an. Tuyên bố của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị thuộc Bộ Công an gây tranh cãi vì không hề nhắc tới nhiệm vụ bảo vệ nhân dân của lực lượng mà nhà nước gọi là Công an Nhân dân, giữa lúc nạn lạm quyền, bạo lực trong ngành công an đang càng ngày càng phổ biến, gây bức xúc công luận. Phát biểu của giới chức này cũng bị cho là đi ngược lại với 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân, trong đó lời thề thứ nhất quy định tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các ca thiệt mạng dưới tay công an và các vụ hành hung sách nhiễu tùy tiện ngày càng gia tăng, khiến đội ngũ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân nay còn được biết đến với biệt danh là lực lượng công an, chỉ biết còn đảng còn mình. Việt Nam là một trong những nước có nạn công an bạo hành, bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế báo động. Đây cũng là một trong những vết đen trong bức tranh nhân quyền bị nhiều chỉ trích của Việt Nam.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Nhiều doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này hoàn toàn hội nhập vào khối ASEAN để lập nên Cộng đồng Kinh tế ASEAN, gọi tắt là ACE. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương và Linh Đăng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do cộng tác viên Liên Hoàng gửi về từ Sài Gòn.
Năm ngoái, sinh viên Nam Anh có cơ hội đi thăm Thái Lan và tại vùng biên giới với Lào, anh cảm thấy sửng sốt vì khung cảnh tại đây làm anh nhớ tới quê hương Việt Nam của mình. Sông ngòi, nhà cửa trên những cây cột và làng xóm giống như ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Anh nói những quốc gia này giống nhau hơn mọi người tưởng. Nhưng anh hy vọng điều này sẽ rõ ràng hơn với cộng đồng kinh tế ASEAN, mang các nước ASEAN đến gần nhau hơn. Anh chuẩn bị cho cộng đồng kinh tế ASEAN bằng cách học tiếng Thái Lan và nghiên cứu về văn hóa nước này để có thể làm việc cho một công ty Thái Lan. Anh nói đây là điều quan trọng vì chúng ta ở trong cùng một cộng đồng. Chúng ta là người châu Á, chúng ta có một căn cước. Mỗi người dân trong nước chúng ta nên biết láng giềng của mình vì việc này sẽ làm cho chúng ta ngày càng yêu thích cộng đồng chúng ta hơn. Những người cũng ủng hộ cộng đồng kinh tế ASEAN hy vọng nhiều công dân trong vùng sẽ nghĩ như anh và đón nhận những dự án kiểu như Liên hiệp Âu Châu. Ý niệm của việc này là làm cho Đông Nam Á lớn mạnh về số lượng. Chỉ một mình thôi, Việt Nam không thể cạnh tranh với những nước khổng lồ như Trung Quốc và Brazil. Nhưng với 10 quốc gia kết hợp với nhau, cho phép tự do lưu chuyển sản phẩm, vốn là lao động, ASEAN sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới vào năm 2020. Theo ước tính của tập đoàn tư vấn Boston BCG, hiện nay ASEAN đứng hàng thứ 7.
Tuy nhiên, những thảo luận về cộng đồng kinh tế chưa được khích lệ mấy. Những người thúc đẩy cho việc hội nhập chỉ trích các chính phủ theo đuổi chính sách bảo hộ cho các công nghiệp địa phương, trong khi những doanh nghiệp nhỏ và vừa lo sợ về sự tràn ngập của những công ty cạnh tranh lớn hơn. Đối với những doanh nghiệp này, những người bên vực cộng đồng kinh tế ASEAN đưa ra một thông điệp, lo lắng nhưng đừng sợ. Ông Hans Paul Böckner, chủ tịch BCG, hôm thứ Năm tuần trước phát biểu tại một diễn đàn các CEO ở Sài Gòn. Ông nói rằng, tuy nhiên các bạn không nên lo sợ vì điều chúng tôi khám phá trên thị trường mới nổi trên thế giới là những công ty địa phương thường khá thành công vì nhiều lý do. Ông Böckner nói các công ty địa phương tại mỗi quốc gia ASEAN phải tận dụng thế mạnh của họ ở quốc nội. Điều này có nghĩa là những công ty này hiểu rõ thị trường trong nước, làm thế nào tìm được những người cung cấp tốt và có kinh nghiệm giao dịch với những chính phủ liên hệ. Tại Việt Nam, thách thức đối với các nhà lãnh đạo cộng sản là ngừng hỗ trợ các công ty quốc doanh. Dù ông Böckner lạc quan, nhưng Việt Nam có rất nhiều những công ty nhỏ và những công ty đó khó lòng tồn tại trước các công ty hoạt động có hiệu quả hơn của các nước láng giềng. Ông Trần Việt Thái, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Ngoại giao thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam nói, doanh nghiệp hoạt động nhỏ lẻ, không xuất khẩu và sử dụng công nghệ lạc hậu không thể nào cạnh tranh được và sẽ phải rời khỏi thị trường.
Những ngành gặp nhiều rủi ro nhất tại Việt Nam là xe hơi, mía đường và plastic. những sản phẩm này có thể được sản xuất hữu hiệu hơn tại những nước như Thái Lan. Tuy nhiên, những lĩnh vực khác sẽ ảnh hưởng từ thị trường lớn hơn của ASEAN, như là các công ty Việt Nam xuất khẩu hải sản, nông sản, hàng điện tử và đồ gỗ, theo như nhận xét của ông Trần Dũng, Phó Viện trưởng Viện Logistics Việt Nam. Ông Dũng hy vọng là ngành hậu cần cuối cùng sẽ là một điểm sáng đối với Việt Nam, dù ngành này hiện đang yếu kém, chẳng hạn như những tài xế, xe tải vận chuyển hàng hóa phải đối mặt với nạn ùn tắc vì đường xấu, cũng như các quy luật cấm họ không được vào một số trung tâm đô thị trước 10 giờ tối. Tuy nhiên, ông Dũng nói Việt Nam có thể trở thành một trung tâm chuyển vận đường biển vì có bờ biển dài và vị trí chiến lược giữa Đông Nam Á và Bắc Á. Cộng đồng kinh tế ASEAN buộc 10 quốc gia thành viên cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Với mục đích này, Việt Nam đang thu hút nhiều đầu tư vì lương công nhân thấp và chính phủ ổn định hơn là các nền dân chủ ở Thái Lan, Indonesia và Philippines. Và với dân số 90 triệu người, Việt Nam là một thị trường lớn hơn Campuchia và Lào, cũng như có dân số biết chữ nhiều hơn, giới trẻ nhiều hơn và một lực lượng lao động khao khát công nghệ mới. Nhưng đồng thời Việt Nam lại có năng suất thấp và thiếu công nhân có kỹ năng khiến các chủ nhân phải tiêu tốn nhiều thời giờ và tiền bạc để huấn luyện công nhân mới. Mặc dù vậy, ông Trần Việt Thái xem cộng đồng kinh tế ASEAN như là giai đoạn cuối cùng để Việt Nam chuyển tiếp sang một nền kinh tế định hướng quốc tế. Nền kinh tế này đã phát xuất từ việc Hoa Kỳ hủy bỏ lệnh cấm vận trong những năm 1990. Việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007 và hiện nay đang liên tiếp ký các thỏa thuận mậu dịch. Theo ông Thái, ASEAN là một bước để Việt Nam hội nhập với toàn thế giới.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các đại sứ quán Tây phương ở Bangladesh khuyến cáo các công dân nước họ về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Bangladesh sau khi một nhân viên cứu trợ người Ý bị bắn chết tại thủ đô Dhaka của nước này trong một cuộc tấn công mà nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Đại sứ quán Mỹ nói có thông tin đáng tin cậy cho thấy là các phần tử chủ chiến có thể đang lập kế hoạch để tấn công các quyền lợi của Australia tại Bangladesh, nói rằng các cuộc tấn công như thế sẽ tác động đến những người nước ngoài khác, kể cả các công dân Mỹ. Tòa đại sứ kêu gọi các công dân Mỹ hãy tránh các sự kiện nơi nhiều người nước ngoài tụ tập và hãy đề cao cảnh giác. Canada, Australia và Anh Quốc còn khuyến cáo các giới chức nước họ hãy hạn chế việc tham gia các sự kiện có nhiều nước ngoài tụ tập. Công dân Ý Cesare Tavella bị bắn hôm qua tại khu vực ngoại giao ở Dhaka. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua nói rằng thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa 6 cường quốc thế giới và Tehran có thể đánh dấu một thời đại mới, giúp dẫn tới hòa bình và ổn định ở Trung Đông. Lên tiếng tại hội nghị thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Rouhani nói thỏa thuận hạt nhân không phải là mục tiêu tối hậu, mà là một diễn tiến cấp thể và nên là căn bản để thực hiện những cải thiện khác trong tương lai. Ông Rouhani nói thỏa thuận hạt nhân là một ví dụ tuyệt vời của sự chiến thắng đối với chiến tranh. Thỏa thuận này đã đánh đuổi được những bóng mây của hận thù và có thể nguy cơ xảy ra một cuộc chiến khác, cũng như những căng thẳng rộng khắp từ Trung Đông. Thỏa thuận này có thể mở ra một thời đại mới dẫn tới những kết quả tích cực liên quan tới việc thiết lập một nền hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực, theo lời của Tổng thống Iran. Liên Hiệp Quốc và các nhân viên y tế địa phương hôm nay nói rằng số tử vong trong vụ không kích vào một đám cưới ở Tây Nam Yemen đã tăng lên tới ít nhất 130 người. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện các cuộc không kích ở Yemen nhắm vào các phần tử nổi dậy Houthi từ hồi tháng 3. Họ bác bỏ cáo buộc cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công hôm qua tại làng Wahija. Một người phát ngôn của liên minh, Thiếu tướng Ahmed Al-Asiri nói các buộc vừa kể là hoàn toàn sai sự thực. Cảnh sát Israel cho hay họ đã bắt giữ được 7 người Palestine bị tình nghi là có tham gia vụ bạo động tại một trong các địa điểm linh thiêng nhất tại thành phố Jerusalem vào ngày hôm trước. Người phát ngôn Luba Samri hôm nay nói rằng các nghi can có liên can tới các vụ bạo loạn, trong đó người Palestine chiếm cứ và phong tỏa một đền thờ ở địa điểm này, rồi sau đó ném bom xăng và ném đá vào cảnh sát ở bên ngoài trong một lễ hội quan trọng của Do Thái giáo. Cơ quan NASA, các giới chức Anh nói một quyết định của Liên Hiệp Quốc ghi tên 4 phần tử thánh chiến người Anh đang chiến đấu ở Syria vào danh sách những người bị trừng phạt. Phủ Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay nói rằng hành động đó đã đánh đi một thông điệp rõ rệt có thể răn đe những người khác du hành sang Syria để tham gia tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Một bà mẹ 4 con chỉ đang cố gắng làm tốt công việc mà cô luôn làm, đó là chăm sóc tốt cho các con cái của mình. Nhưng cô chưa bao giờ mường tượng ra được cảnh từ vai trò một người mẹ, cuối cùng rẽ lối đưa cô tới một sự nghiệp mới. Với sự giúp đỡ của chồng, cô đã phát minh ra một số sản phẩm chăm sóc tóc và da tại nhà cho các con cô. Sau đó, cả hai vợ chồng đã xin nghỉ việc và thành lập một công ty riêng, biến câu chuyện thành công này trở thành một câu chuyện của gia đình. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện phụ nữ tuần này qua phóng sự của thông tín viên Faisal Asmari do Hồng Hoa trình bày.
Cô Elizabeth và anh Anson Elvis đã tự tìm ra cho mình một công thức cho thành công. Họ đã biến căn bếp của mình thành một phòng thí nghiệm nơi họ đang làm một loạt các sản phẩm chăm sóc da.
We produce everything for hair, face and body. We have a full body care line. We have our coconut avocado oil, that's our number one seller, that's a hair, face and body oil.
Chúng tôi sản xuất mọi thứ cho tóc, mặt và toàn thân. Chúng tôi có dầu bơ dừa, đó là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi, một loại dầu cho tóc, mặt và toàn thân. Chúng tôi có bùn biển chết, chúng tôi có xà phòng miếng, chúng tôi có dầu tắm massage, dầu tẩy lông, chúng tôi có các liệu pháp chăm sóc bằng dầu nóng, chúng tôi còn có bơ nóng dưỡng tóc từ loại bơ vàng.
Trước khi thành lập công ty Ocean Oils vào năm 2012, cặp vợ chồng này chỉ làm những sản phẩm dành riêng cho con của họ vì chúng có da nhạy cảm.
We can't find anything works for their skin. We start looking up and researching.
Chúng tôi không thể tìm được một loại nào phù hợp cho da của chúng. Vì thế mà chúng tôi bắt đầu tìm kiếm. Rồi chúng tôi nghĩ đến những nguyên liệu tự nhiên là dừa, quả bơ và bơ.
Triết lý của công ty Ocean Oils là dùng những nguyên liệu tự nhiên dựa trên những điều mà cô Elizabeth học được khi lớn lên ở Ethiopia.
If you don't trust to put it in your mouth, you're not supposed to use it for your skin.
Nếu bạn không dám tin tưởng là chúng có thể ăn được, thì bạn không nên dùng nó cho da của mình.
Đây đúng nghĩa là một doanh nghiệp gia đình. Nathaniel, một trong 4 đứa con của gia đình Elvis, nói rằng em rất tự hào rằng bố mẹ em đang có công việc kinh doanh riêng của mình. Em rất thích giúp đỡ họ bất cứ khi nào có thời gian.
Well, I go to the flea markets with them and I help make the lip balm boxes.
Em đi chợ trời với bố mẹ. Em giúp bố mẹ em làm các hộp đựng sản phẩm.
Cô Elizabeth nói rằng giai đoạn khởi đầu đã không dễ dàng. Cô bắt đầu tìm đến những cửa hàng bán các sản phẩm được tự làm tại địa phương. Chiến lược tiếp thị của họ về cơ bản là bằng cách truyền miệng. Và đó cũng là cách mà cô Shannon Jones, một nhà văn sống trong khu vực, trở thành khách hàng của họ.
Our children go to the same school and I would see Miss Elsa walking her children to school. And she always had a nice glow on her face.
Con cái chúng tôi cùng học chung trường. Tôi từng thấy cô Elsa dẫn con cái đến trường. Làn da cô ấy lúc nào cũng hồng hào rạng rỡ. Rồi một ngày tôi bắt chuyện để hỏi cô ấy loại sản phẩm dưỡng da cô ấy dùng là gì. Đó là khi cô ấy kể cho tôi nghe rằng cô ấy và chồng tự làm sản phẩm dầu chăm sóc của riêng họ.
Trong 2 năm vừa qua, cô Jones nói rằng cô ngày càng quan tâm và thích những sản phẩm tự nhiên.
Before, I wouldn't really look at the back of the ingredients on food products or in general any products I would just purchase. But I've been more.
Trước đây nói chung thì tôi không thực sự nhìn vào những nguyên liệu trên bất cứ một sản phẩm nào. Tôi chỉ mua thôi. Nhưng bây giờ tôi ngày càng để ý hơn tới những thứ mà tôi mua. Phải chắc chắn là tôi mua những sản phẩm có tính chất tự nhiên hơn, đặc biệt là khi mua thực phẩm và chắc chắn là cả những sản phẩm dưỡng da nữa.
Lắng nghe kỹ phản hồi từ khách hàng và những lời góp ý là một bí mật khác dẫn tới thành công của công ty Ocean Oils, theo lời của anh Anson Elvis.
We love feedback, positive, negative, doesn't matter. We want to hear it because it helps us to adjust and to put better products out for customers.
Chúng tôi rất muốn nghe những phản hồi cả tích cực và tiêu cực, bởi vì những lời phản hồi như vậy giúp chúng tôi điều chỉnh và cho ra những sản phẩm tốt hơn. Phần lớn các sản phẩm của chúng tôi là do khách hàng yêu cầu. Khi chúng tôi mới bắt đầu, chúng tôi chỉ có dầu dừa và son dưỡng môi. Phần sản phẩm còn lại đã ra đời vì khách hàng của chúng tôi hỏi chúng tôi còn bán sản phẩm gì nữa. Chúng tôi có loại sản phẩm này không? Có sản phẩm kia không? Đó là khi chúng tôi biết được rằng nếu bạn lắng nghe khách hàng và cố gắng cung cấp cho họ những gì họ đang tìm kiếm, bạn có thể phát triển doanh nghiệp của mình.
Các sản phẩm của công ty Ocean Oils giờ đã có mặt tại 19 cửa hàng trong khu vực thủ đô Washington. Một ngày nào đó, gia đình Elvis hy vọng rằng những sản phẩm của họ sẽ được bày bán toàn quốc.
Quý vị đang nghe chương trình VOA Việt ngữ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp trong buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba hàng tuần. Muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin quý vị gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890, 202-205-7890 hoặc email tới địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Xin chào bác sĩ Liên ạ.
Xin chào MC Trà My.
Dạ
xin
vâng.
Chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, hiện nay trên đường dây có thính giả Loan Hoàng. Ông đã sẵn sàng với những câu hỏi chờ đợi được bác sĩ giải đáp. Xin mời ông Loan Hoàng đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào ông Hoàng Loan.
Dạ, xin chào bác sĩ Điện. Xin chào thầy Liêu.
Vâng, xin chào ông ạ.
Tôi là Hoàng Loan, 72 tuổi. Mắt của tôi trước đây đó là mắt lão, phải mang kiếng 2 độ để nhìn xa và 4 độ để đọc sách.
Thứ ba
tối đó, dạ. Vào mỗi buổi tối đó thì tôi hay bị lóe mắt bởi ánh đèn, nhất là khi lái xe và lại gặp cái xe đi ngược chiều.
Dạ, đúng như vậy.
Bác sĩ, thì bác sĩ nói tôi bị cườm khô và đã ấn định cho tôi ngày mổ. Nay tôi đã mổ cườm và thay loại cườm là Restore, nhìn được cả xa và gần đó.
Dạ.
Tới nay thời gian đã là 5 tháng rưỡi rồi, nhưng mà sao mắt của tôi cứ vẫn mờ và rất là khó chịu. Nhất là khi đi ra các ánh đèn chói chang nó rất là khó chịu. Cho nên tôi chỉ muốn trong nhà, không muốn ra ngoài. Tôi có khám lại bác sĩ thì bác sĩ mổ cho tôi đó, nói là do tôi bị cận độ 3 độ và loạn gần 2 độ. Thì tôi cũng đã cắt một cái kiếng. Khi đeo kiếng vào thì thấy nó cũng đỡ, cũng rõ hơn được rất nhiều. Nhưng mà cũng vẫn còn mờ. Và nó cũng không ổn định, có lúc thì rõ, có lúc thì mờ. Hàng ngày đó thì tôi vẫn cứ nhỏ nước muối sinh lý. Mỗi lần thấy khó chịu tôi lại nhỏ cái nước muối đó thì lại thấy nó bớt bớt đi, nhưng mà cũng không hết mờ. Để cho tôi xin hỏi bác sĩ mấy câu hỏi như sau nha.
Dạ, xin mời ông. Vâng.
À, câu thứ nhất là tôi hỏi không biết tại sao mắt của tôi đang bị lão và khi thay cườm lại trở thành cận và loạn. Bác sĩ mổ cho tôi đó, nói là do cơ địa của từng người. Nhưng tôi thì tôi cũng chưa thấy thỏa mãn lắm. Xin bác sĩ cho biết trong cái trường hợp của tôi đó là do cơ địa hay là do sơ sót gì của bác sĩ mổ. Câu hỏi thứ hai, bác sĩ mổ cho tôi có cho tôi đi lai xích. Nhưng mà tôi mới đi khám thì chưa có làm. Với cái độ chênh như vậy đó, 3 độ cận với gần 2 độ loạn đó, thì khi lai xích như vậy đó thì có làm mỏng cái giác mạc ảnh hưởng sau này không? Câu thứ ba đó là tôi có thể thay cái thấu kính khác kết hợp với chữa cận và loạn mà không cần làm lai xích được không? Câu thứ tư là tôi nghe nói có nhiều cách mổ lai xích. Xin bác sĩ cho biết cách nào là an toàn nhất. Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Vâng, xin mời phần giải đáp của bác sĩ ạ.
Dạ, thưa, xin chào ông Hoàng Loan. Và ông Hoàng Loan đưa ra một cái đề tài rất là hấp dẫn, bởi vì bây giờ nhiều người mổ cườm khô và nhiều hơn là cườm ướt. Thế thì bây giờ trong cái phần ông cho biết tin tức đó, ông có nói rằng là ông nhìn mờ tịt đã gần 6 tháng mà chưa hết. Thì tôi xin hỏi ông là ông nói là nó mờ tịt đây là còn nhìn thấy hay là nó mù không nhìn thấy? Đấy là chuyện thứ nhất. Thứ hai là nếu ông còn nhìn thấy thì ông thấy là nhìn nó khá hơn trước hay là dở hơn trước? Thì ông cho biết được không ạ?
Dạ. À, lúc đầu đó mới mổ đó thì nó có một cái màng trắng, nó giống như là nhìn qua một cái đám sương mù đó. Nhưng mà cứ càng ngày thì nó càng tan đi và nó trong lên. Thì bây giờ mắt của tôi đó có thể nhìn được, nhưng nó chỉ nó coi là nó cứ mờ mờ, nó không có rõ nét, nên nó làm cho cái mắt nó khó chịu. Thì tôi phải đeo kiếng thì thấy nó rõ, nhưng mà cũng không được rõ lắm. Nhưng mà đeo kiếng thì cũng nó cũng như là nó bất thường, nó có lúc thì nó đang rõ này, xong cái này mình làm cái gì căng thẳng cái là nó lại mờ đi hơi hơi thôi. Nó không hết được, cho nên làm nó khó chịu, cái mắt khó chịu lắm.
Vâng. Thưa mổ cườm khô đó, nó là một cái thủ thuật mà rất là đơn giản. Thường thì chỉ cần 5 đến 15 phút là đã mổ xong. Và khi mổ đó thì là nó có những cái y cụ để mà gửi một cái tia siêu âm vô trong cái cườm, làm cho cái cườm nó lỏng ra. Sau đó đó thì là cái y cụ đó đó sẽ hút cái cườm ở trong đó đi và thay thế bằng một cái thủy tinh thể nhân tạo, tức là một cái miếng kính hoặc là bằng plastic hoặc là bằng silicon. Và chỉ 24 giờ sau, tức là ngày hôm sau đó, thì là bệnh nhân đã nhìn được như thường và sáng hơn lúc thường. Thường thì như vậy. Và chỉ cần là nhỏ mỗi một ngày 4 giọt prednisolone 1% với 4 giọt nữa moxifloxacin 0.5% trong một tuần lễ là người bệnh bình phục. Đó là cái chuyện bình thường. Thế thì trong các cái thông tin mà ông Hoàng Loan cho hay đó, thì tôi thấy rằng là cái cuộc mổ mà sau gần 6 tháng mà chưa thành công thì như vậy là một cuộc mổ chưa thành công như ý muốn của chúng ta. Nhưng mà tôi rất mừng sau khi ông xác nhận rằng là ông có nhìn thấy nhưng mà nó mờ. Vậy thì bây giờ như thế này là cái mục tiêu của chúng ta khi mổ mắt đó, là làm sao phục hồi cái chức năng nhìn của hai mắt. Có phải như vậy không ạ? Vâng. Thế thì bây giờ nó mờ. Vậy thì cái này tôi tin đoan chắc với ông là cái tình trạng mắt của ông sẽ cải thiện, sẽ sửa được. Cái câu hỏi đầu tiên của ông đó là những cái độ của mắt nó thay đổi và ông chóng mặt. Thế thì câu hỏi là có phải khi chẩn bệnh đã đo sai chiều cự của mắt hay không? Thì thưa không, không có sai. Và nếu mà cái người đo đó là đo theo lệnh của bác sĩ hay là chính bác sĩ đo, thì sau khi mổ xong rồi đấy, thì thưa ông Hoàng Loan và thưa quý vị, là các cái giá trị sinh học ở trong người chúng ta đó, sau khi mổ thì nó thay đổi. Và với thời gian nó cũng thay đổi. Cái thay đổi đó là cái điều mà chúng ta sẽ điều chỉnh. Bởi vì mắt của ông là còn điều chỉnh được. Thành ra tôi thấy cái này không phải là lỗi từ cái việc đo, mà là đúng là cái kỹ thuật khi mổ đó chưa đạt được cái tiêu chuẩn như chúng ta mong muốn. Bởi vì đáng lẽ là 24 giờ sau thì mổ cái cườm khô đó, cái người bệnh phải nhìn thấy rõ ràng. Về cái chuyện mà ông nói là rất khó chịu và chóng mặt đó, thì nó như thế này, là chúng ta cần nhìn bằng hai mắt thì chúng ta mới có ước lượng được về khoảng cách và nhìn thấy vật nổi. Đó. Thế bây giờ thường thường ta mổ một mắt rồi ta sẽ điều chỉnh với cái mắt thứ nhì. Vậy thì xin ông cho một thời gian và bác sĩ nhãn khoa của ông sẽ cùng với ông để điều chỉnh, để cho hai mắt nó điều chỉnh với nhau và nó thành thói quen thì cái chóng mặt và khó chịu sẽ hết. Nhưng tôi cũng xin thưa với ông rằng là thường khi mổ cườm khô rồi đó thì cái lúc thời gian đầu nhìn nó rất rõ, nhưng mà sau đó đó thì nó với thời gian chừng độ vài năm thì nó không còn rõ như trước nữa. Và bắt đầu chúng ta nghĩ tới một số cái biến chứng của nó, chẳng hạn như là nó thành ra thườm ướt, chẳng hạn như là nó mờ mắt đi, chẳng hạn như là cái mắt bên kia cũng không có tốt đẹp gì. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thế từ ông thấy như thế nào ạ?
À, tôi thấy thì cái mắt chưa mổ nó vẫn bình thường như cũ. À, cái mắt bên này đó thì nó chỉ có cứ hơi mờ mờ thôi, chứ còn thì không có bị cườm nước. Có thử bác sĩ có đo rồi, không bị cườm nước, không bị tăng nhãn áp, và vết thương vết lành mổ rất tốt, không có bị nhiễm trùng.
Dạ, à, thưa
à, thôi.
Dạ. Vâng, thì rất là mừng. Bây giờ ông thế này là chắc chắn là ông không phải mổ mắt bên kia, và chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái mắt bên trái, tức là mắt đã mổ mà thôi. Đến cái đề tài thứ hai, ông cho biết là bác sĩ có định gửi ông đi làm LASIK. Thì cái LASIK đó, nó là một cái điều trị rất là đặc biệt và tân tiến của ngành nhãn khoa. Nó thay cho cái chữ là Laser In-Situ Keratomelios, tức là thay đổi cái môi trường, thay đổi cái khả năng của cái màng đằng trước của mắt, mà chúng ta thường gọi là giác mạc hay là kết mạc đó. Thì cái LASIK nó là một cái điều trị, nhưng mà đây là một cái điều trị khác, không dính gì đến cái chuyện mà mổ cườm cả, nhưng mà nó thuộc về cái điều trị để mà điều chỉnh. Thế thì bây giờ ông và bác sĩ điều trị của ông đó, và nhất là qua bác sĩ gia đình của ông, tôi hy vọng rằng ông sẽ bàn với bác sĩ gia đình của ông thật là chi tiết, và bác sĩ gia đình của ông sẽ so sánh, sẽ đồng ý đề nghị với ông là chọn lựa, là quyết định làm hay là không làm cái phẫu thuật LASIK sắp sửa tới. Và bác sĩ gia đình của ông có cái nhìn khách quan và nhìn được bao quát hơn xem lựa chọn bác sĩ nào để mà làm LASIK, bởi vì đây là một cái mổ thứ nhì chứ không phải cái mổ cườm nữa. Thưa ông có đồng ý như vậy không ạ?
Dạ, đồng ý đấy. Dạ, bác sĩ nói tôi hiểu rồi đó. Dạ.
Vâng, thì cái LASIK ạ, thì ông cho biết rằng là có, mình đặt thắc mắc là nó có cái di chứng gì không? Thì thưa ông thế này, cái LASIK nó là cái mà người ta dùng một cái tia, cái beam laser, người ta gây ra cái sự bốc hơi một số tế bào và một phần của các cái mô ở trên giác mạc hay là kết mạc. Thế thì cái việc mà mổ gọt đó, nó giúp chúng ta gọt cho nó mỏng đi một phần của cái mặt lồi của cái kết mạc đằng trước. Và nhờ vậy mà chúng ta thay đổi cái độ cong của cái mặt lồi của cái giác mạc, và làm cho mắt chúng ta thích hợp với cái chùm tia sáng mà từ ở bên ngoài chiếu vô, nó đạt tới cái đáy mắt để cho hình của chúng ta. Vậy thì cái laser therapy này đó, nó làm bốc hơi một số cái tế bào. Vậy thì thế nào nó cũng đưa lại một số các cái di chứng của nó. Nhưng mà nếu chúng ta cần để chúng ta đạt được cái mục tiêu của con mắt, tức là cái chức năng của mắt là nhìn, thế thì nếu chúng ta thấy rằng cần phục hồi cái đó, thì nó có một cái di chứng chúng ta cũng phải chấp nhận. Nhưng mà bác sĩ gia đình và bác sĩ nhãn khoa, và nhất là ông sẽ so sánh và ông quyết định là nhận cái di chứng đó có thể xảy ra, và bác sĩ nhãn khoa sẽ trình bày chi tiết với ông là nếu có di chứng nó như thế nào. Thì về phần này ông thấy chúng ta có thể đồng ý được không?
Dạ được ạ.
Dạ.
Tôi sẽ tham khảo với bác sĩ gia đình, với bác sĩ mổ lại xích, tôi sẽ hỏi lại.
Dạ. Cũng nhân tiện đây thì xin bác sĩ cho biết một vài cái di chứng mà phổ biến nhất khi mà mổ LASIK như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ thưa, lúc đầu đó thì là nhìn nó rất là sáng, và vì cái mặt lồi bên trước của cái nhãn cầu đó mà nó được điều chỉnh, thì cái chùm tia sáng để mang cái hình ảnh từ ngoại giới đi vô trong đáy mắt đó, nó đạt được cái đáy mắt và nhìn rất là sung sướng vì nó rõ ràng. Nhưng mà khi mà đã bốc hơi một số cái tế bào ở trên mặt thì nó sẽ làm cho một cái thẹo nó xảy ra. Và với thời gian thì cái thẹo đó là mờ, cái đó đi. Tôi chưa kể đến một số các cái biến chứng khác. Tức là khi mà làm cái này là điều chỉnh bằng điện tử, nhưng mà nếu mà người ta bốc hơi nhiều quá đó, thì làm cho cái kết mạc của chúng ta nó mỏng đi. Và khi nó mỏng đi đó thì nó mong manh hơn. Chúng ta phải để ý đến yếu tố về nhiễm trùng nữa. Thưa cảm ơn MC Trà My đã nhắc tôi cái chuyện đó.
Vâng. Và... thưa ông Loan Hoàng, ông có câu hỏi nào thêm nữa không với bác sĩ ạ?
Tôi chỉ hỏi, tôi có nghe người ta nói và có nhiều cách mổ lai xích nhé. Có nhiều cách và có những cách tiên tiến nhất bây giờ đó. Thì xin bác sĩ cho biết là có cái cách nào mà nó an toàn nhất rồi.
Thưa thế này ạ, là nó có nhiều cách lắm. Cái phát triển của laser đó, nó là một cái điều mà cách mạng ở trong khoa nhãn khoa và trong nhiều khoa học khác. Thế thì khi mà cần đến laser đó, thì chúng ta chấp nhận cả cái hay và cái dở của nó. Nhưng mà tôi thấy thế này, cái điều mà quan trọng nhất là chính người bệnh. Thì ông Hoàng Loan, nếu ông thấy rằng là cái sự mà điều hành cái nhãn cầu của chúng ta đó chưa đáp ứng, thì xin ông cứ bày tỏ cái đó và bác sĩ sẽ trình bày với ông, sẽ đề nghị với ông các phương thức. Nếu mà ông bác sĩ nhãn khoa không làm được đó, thì ông sẽ đề nghị ở một cái người chuyên môn hơn hay là đồng nghiệp của ông ấy để cùng làm thế nào thì cái khế ước giữa người bệnh và bác sĩ nhãn khoa, giữa ông và bác sĩ mà mổ cho ông đó là sẽ đạt tới cái điểm tốt nhất cho ông, và chỉ có ông bác sĩ nhãn khoa đó với ông là sẽ quyết định được là cái phương thức nào là tốt. Nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại cái điều này là mình đừng bỏ một cái tài nguyên rất quý của mình là bác sĩ gia đình. Cái người bác sĩ gia đình của ông đã hiểu biết tất cả mọi chuyện mà ông cần. Thế thì ông sẽ dùng cái ngôn ngữ của y nghiệp đó để mà chuyển lại cho bác sĩ kia. Và ông sẽ bàn với ông cái khúc nào là cái khúc quanh mà nên rời cho ông bác sĩ chuyên môn này để lựa một ông bác sĩ chuyên môn khác cho nó thích hợp với ông hơn. Thành ra gọi là cái nào mà thuận tiện là chuẩn nhất đó. Cái đó chỉ có hai người là ông và bác sĩ nhãn khoa của ông là có thể quyết định mà thôi. Tôi thì tôi thấy rằng là không cần laser nếu mà chúng ta có thể bỏ được laser.
Vâng.
Ông đồng ý không ạ?
Nếu mà bỏ laser thì dùng kiếm thay thế cho laser
và hoặc là laser hoặc là nhiệt độ hoặc là dùng kiếm, và nhất là thời gian, chúng ta phải có thời gian để cho nó bình phục. Tôi xin cảm ơn ông.
Dạ, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Cảm ơn thính giả Lan Hoàng đã tham gia chương trình và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau. Cảm ơn bác sĩ Liên ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn ông, rất hân hạnh. Chúng ta sẽ gặp nhau nữa.
Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, là cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ có nhiệm vụ chính là cung cấp viện trợ dân sự cho nước ngoài. Nhiệm vụ của nó là cộng tác để chấm dứt nghèo túng cùng cực và thúc đẩy những xã hội có sức bền bỉ, dân chủ, trong khi thăng tiến an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ. Vậy thì tại sao quá nhiều công tác của USAID xoay quanh việc tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái? Theo Ngân hàng Thế giới, những nước có mức bình đẳng giới tính cao hơn thì phồn thịnh và cạnh tranh hơn những nước khác. Để chấm dứt nghèo túng cùng cực, nuôi sống hành tinh và xây dựng những nền kinh tế năng động, phụ nữ và trẻ em gái phải được tiếp cận nguồn vốn, đất đai, thị trường và những cơ hội đào tạo, giáo dục và lãnh đạo. Bà Susan Markham, điều phối viên cao cấp về bình đẳng giới tính và tiếp sức cho phụ nữ của USAID, phát biểu. Mặc dù 40% nông dân của thế giới là phụ nữ, từ 3 đến 20% là chủ sở hữu đất. Tại châu Phi, phụ nữ sở hữu chỉ 10% tất cả những doanh nghiệp và chỉ có 8% những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nam Á. Bà Markham nói, phụ nữ nắm giữ tài sản ít hơn, thu nhập ít hơn, sở hữu một phần nhỏ những doanh nghiệp của thế giới và thường bị khước từ nhiều cơ hội hơn so với nam giới, thậm chí ngay cả khi họ có cùng trình độ học vấn hoặc cao hơn. Đó là lý do vì sao USAID đang nỗ lực để đảm bảo tất cả những chương trình của mình giải quyết quan điểm riêng biệt và nhu cầu phát triển của phụ nữ và trẻ em gái. Ở hơn 80 nước, USAID điều hành những chương trình chú trọng hoàn toàn vào việc thúc đẩy bình đẳng giới tính. Chúng tôi biết rằng phụ nữ là động lực chính của tăng trưởng kinh tế,
điều phối viên cao cấp Susan Markin nói. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đang hợp tác với Nhật Bản để tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan thông qua một chương trình gọi là PROMOTE. PROMOTE là một chương trình tiếp sức lớn nhất của USAID dành cho phụ nữ từ trước tới nay. Chương trình hỗ trợ phụ nữ Afghanistan trở thành những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh và xã hội dân sự. Hơn 50 năm qua, USAID đã là tổ chức đi đầu trong việc tiếp sức cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu, bởi vì bằng chứng cho thấy đầu tư vào phụ nữ và trẻ em gái tăng tốc tiến bộ trong mọi lĩnh vực, từ chấm dứt nghèo túng cùng cực cho tới chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Phụ nữ không chỉ bị tác động bởi những vấn đề này, họ còn đóng vai trò vô giá và có sự hiểu biết về cách thức giải quyết những vấn đề đó, điều phối viên cao cấp Markham nói. Tiếp sức cho phụ nữ là sự đầu tư thông minh nhất chúng ta có thể làm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ gửi đến quý vị những thông tin vừa cập nhật.
Chủ tịch Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng phản đối tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Trả lời Ban Việt ngữ VOA, ông Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Ông nói thêm là Việt Nam mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế. Tuyên bố của ông Sang được đưa ra tại Hội Châu Á ở New York, ít ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc trả lời tờ The Wall Street Journal rằng Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan được sự yểm trợ của các cuộc không kích của Mỹ hôm nay đã phát động chiến dịch phản công để giành lại quyền kiểm soát của thành phố Kunduz ở miền bắc nước này từ phe quân Taliban. Cả hai bên giao tranh đều đưa ra tuyên bố đối nghịch về cuộc giao tranh đã giết chết và làm bị thương mấy mươi người, kể cả thường dân. Bộ Quốc phòng Afghanistan nói lực lượng an ninh của họ gồm các đơn vị biệt kích đã khởi sự tấn công các vị trí Taliban sáng sớm hôm nay trong một nỗ lực nhằm tiến vào Kunduz. Một người phát ngôn của Liên minh NATO do Mỹ lãnh đạo xác nhận họ đã thực hiện các cuộc không kích để loại trừ mối đe dọa đối với Liên minh và các lực lượng Afghanistan chung quanh Kunduz. Cảnh sát ở Baghdad cho hay một xe bom đã phát nổ ở trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq, giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương ít nhất 9 người. Vụ nổ xảy ra gần một nhà hàng ở khu vực thương mại trong khu xóm Batawin đã khiến cho nhiều chiếc xe bị bắt lửa. Sáng sớm hôm nay, các cư dân địa phương đo lường những thiệt hại do vụ nổ gây ra và bắt đầu các nỗ lực dọn quang địa điểm này. Tại Bangladesh, các đại sứ quán Tây Phương khuyến cáo các công dân nước họ về các cuộc tấn công có thể xảy ra ở nước này sau khi một nhân viên cứu trợ người Ý bị bắn chết tại thủ đô Dhaka trong một cuộc tấn công mà nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Các nhà khoa học của cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA đã tìm thấy bằng chứng vững chắc là có những suối nước mặn trên sao Hỏa, ít nhất là trong mùa hè trên hành tinh đỏ. Dấu vết của những dòng nước khoáng chất muối được tìm thấy cần có nước mới có thể tạo ra, và nơi nào có nước nghĩa là nơi đó có thể có sự sống.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình vào tối mai từ 8 tới 8:30 trên làn sóng trung bình 190m hay là 1575kHz. Trà My và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.